Xin đọc tiếp.
Phần 2. Đảnh lễ Tam Bảo cầu gia hộ, rồi gọi tên người chết 3 hay 7 lần để khai thị. Thân trung ấm dù ở xa đến đâu, cơ chí tâm gọi tên, họ vẫn nghe tiếng và đến tức khắc.
Em gọi mẹ mãi cái gì? Cứ gọi, bởi vì cái tâm của mình với tâm của họ thật ra vẫn dung thông nhau, mà chỉ có điều chúng ta không ngờ đấy thôi. Tựa hồ có ngăn cách, nhưng mà thật ra tâm con người chúng ta vẫn đồng thể và liên lạc với nhau. Bây giờ đây cái thân trung ấm, dù ở bên Mỹ hay dù ở bên Tàu, mình ngồi đây, nhưng mà bởi vì cái tình đối với nhau có chỗ tha thiết, cho nên mình nghĩ tới họ là họ có cái sự rung động rồi. Vì vậy gọi là họ về ngay, theo như là lời Tổ dạy ở đây. Dù họ ở xa tới đâu chăng nữa mà gọi họ cũng tới được. Thế nhưng cho nên thật ra những người trong gia quyến mà cầu nguyện cái tâm thiết tha thì nó thông cảm, cho nên gọi là về ngay. Tuy thế dù những người ở xa, dù những người không quen không biết, nhưng mà thành tâm cầu trên thì nhờ Tam Bảo tha hộ, dưới thì nhờ cái sức minh mẫn, bởi vì họ lúc bây giờ họ giải thoát, không có da thịt xương như chúng mình, không có hệ lụy vào cái bộ thần kinh như bọn mình, cho nên họ lanh lẹ hơn mình nhiều lắm. Thế nhưng mà lại có cái khổ khác. Nói tiếp.
Này Nguyễn Thị A, hãy lắng nghe cho kỹ và gắng ghi nhớ đừng quên. Thân con hiện tại là thân trung ấm, không có da thịt, nhưng có nhiều khả năng kỳ diệu. Lúc này trong sáu đạo, nếu nghiệp báo con phải sanh về cõi nào, thì cảnh giới đó sẽ hiện rõ cho con thấy.
Trong sáu đạo, nghiệp báo của con phải sanh về cõi nào, thì cảnh giới đó sẽ hiện rõ cho con thấy. Câu là thế này. Ở đây là sáu đạo luân hồi, thì có những đạo tức là đường. Thì lúc bây giờ, cái lúc này nó có hiện tượng làm sao? Lúc này là cái lúc hễ mà cái nghiệp của mình, thật ra thì tất cả các cảnh giới đều rõ ràng, nhưng mà chúng mình vô minh không nhìn thấy. Chỉ cái nơi nào hợp với cái nghiệp của mình thì cái nơi nó mới hiện, thì mình mới thấy. Còn mình đáng phải về cõi trời thì có đàn hát, có các thiên nữ đến đó à, thì mình mừng quá, mình muốn chạy theo, thì có nên không? Tại sao lại không? Về cõi trời thích lắm mà. Cõi trời là cái cõi quá vui, cái mắt nhìn cái gì cũng thấy đẹp, nhìn toàn những cảnh đẹp. Cho nên từ con mắt mà mình bị gây mê, cái tai nghe toàn những đàn hát du dương, những cái tiếng nói êm dịu, cho nên mình cũng bị gây mê. Rồi cái mùi thơm ở cõi trời, rồi những các vị ngon của những thức ăn cõi trời, rồi cái thân lúc nào nó cũng khoan khoái, nó an ổn. Thế cho nên sáu căn nó gây mê, khó mà tỉnh được ra. Thế mà đã mê không tỉnh thì nó thuộc về si nghiệp. Thế, cho nên là đọa, tuy rằng lên cõi trời hưởng vui một thời gian, nhưng về sau lại đọa về cái kiếp luân hồi. Cho nên nếu mà gặp cái cảnh vui vẻ như vậy thì cũng nên thế nào, làm thế nào? Chư thiên các cô thiên nữ tới đó, cảnh vui như vậy thì làm sao? Ở đây nói nè, con phải bình tĩnh, an định, không yêu, không ghét. Nghĩa là không có, không từ chối, không dẫy nảy lên, nhưng mà cũng không ham thích. Thấy cái cảnh như thế thì làm gì? Lúc bây giờ nhớ đến cõi cực lạc và cầu vãng sanh về cõi Phật. Thì lúc cái thân trung ấm này như ở trên vừa nói, nó có nhiều cái gọi là cái gì, cái tâm nó kỳ diệu, nó nhiều những các cái khả năng đặc biệt. Nếu lúc ấy mà nó ham thích quá trời thôi nó đi luôn. Nhưng mà nếu nó tỉnh ra nó niệm Phật ấy, thì ngay cái lúc niệm Phật ấy, nó vẫn thanh liệt. Bởi vì nhớ đến Phật thì nó về thẳng cõi Phật. Không như chúng ta bây giờ ở cõi này thì cứ bập cái da thịt xương này nó còn giữ lại. Cho nên mình còn cái báo nghiệp làm người. Vì vậy mình tuy có niệm Phật mà mình chưa có về ngay được. Còn vướng cái báo nghiệp làm người. Nhưng cái thân trung ấm lúc bây giờ nó không vướng gì cả. Thế nó nghĩ đến cõi nào là nó về thẳng cõi ấy. Thế. Cho nên phải làm thế nào cho cái tâm ấy lúc bây giờ nó sáng suốt và nó bình tĩnh. Cho nên nó thích cái chuyện cõi trời. Nó chỉ mống tâm nó thích thì thôi nó về cõi trời rồi. Mà nó khởi cái tâm mà ruồng rẫy bực bội thì nó cũng bị đọa. Cho nên lúc bây giờ phải bình tĩnh, an định. Thế. Sống với tánh chân không. Thế nếu lúc bây giờ, đó là nói với cái cảnh thiện hiện lên. Còn nếu lúc bây giờ ấy, thấy có những cái người ba đầu sáu tay người ta tới, người ta kéo đi, thì sao? Thì vẫn cứ bình tĩnh, an định, không giận, không hờn. Đấy, mà bình tĩnh, an ổn, Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ tới cõi Phật. Ở trên đã cứ dặn đi dặn lại tất cả quyển sách đây, dặn đi dặn lại, nhớ rằng những cái mình thấy là đều là do báo của mình nó hiện ra, do tâm của mình theo cái nghiệp báo nó hiện ra các thứ cảnh. Thì cứ bình tĩnh mà một lòng mà chuyên nhớ cảnh Phật, thì dù bây giờ cảnh địa ngục hiện ra, nếu mà mình bình tĩnh an định đã, không sợ hãi, không kinh khủng, không ghét bỏ, thấy những người quỷ cái dáng người ta xấu, những cái cách thức của người ta, mình không giận, không tức, không bực bội, thì lúc mà nhớ đến Đức Phật thì vẫn vãng sanh. Thế nhưng mà chỉ khổ một nỗi, liệu lúc bây giờ chúng ta có bình tĩnh được không? Thế bây giờ làm thế nào để cho hàng phục được cái chuyện khó này để mà giải thoát? Cho nên quý vị mà lên chùa thế này là những người may mắn nhất trong tất cả những loài người. Ở chùa để chuyên sớm tối niệm Phật, nhớ cái việc niệm Phật, luyện cái tâm tín thành, thì rồi đến những cái lúc này chỉ có một phương pháp ấy là giải thoát. Chứ nếu mà không nhất tâm niệm Phật mà phải có chỗ Phật, mình có tin Phật, mình nương tựa Phật, thì lúc bây giờ mình mới nhất tâm niệm Phật được. Và nếu mà cái lòng tin của mình mà kém yếu thì lúc bây giờ hoảng hốt. Tin chắc là Phật ở ngay tâm mình, dù lúc bây giờ mình đứng ở chỗ nào, cõi trời hay là mình ở địa ngục, Phật vẫn có mặt ở khắp mười phương, thì nhất định là Phật đang có mặt ở tâm mình. Tin chắc được như vậy, một lòng tin tưởng niệm Phật thì ngay lúc ấy vẫn vãng sanh được. Đấy. Đổi hẳn cái cảnh quả báo nặng nề mà về hẳn một cõi thánh hiền. Thì thế cho nên cái phương pháp tu hành này Phật tổ cho là một cái đường lối siêu vượt hiếm có mà cứu vớt chúng ta. Nếu không rời cái phương pháp này ra thì chúng ta không thể nào hy vọng được. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó lung lay lắm. Đấy. Cứ gặp cái vui thì mừng, cứ gặp cái trái ý thì giận thì ghét. Dù mình không muốn mà cái vọng tâm từ vô thủy nó quen rồi. Cho nên phải luyện, phải tập tin Phật, thế rồi dựa vào Phật, rồi cứ thế nhất tâm niệm Phật, thì may ra mình có thể bình tĩnh được cái lúc ấy. Xin nói tiếp.
Con phải bình tĩnh, an định, không yêu, không ghét. Sống với tánh chân không của con bản lai vẫn chói sáng. Nếu không thể giải thoát bằng cách ấy, thì cứ nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Điều này quan trọng chớ sao lãng.
Con phải bình tĩnh, an định, không yêu, không ghét. Sống với tánh chân không của con bản lai vẫn chói sáng. Thì thế nào là cái lúc mà thân trung ấm, đối mặt với mấy ông quỷ ba đầu sáu tay ấy mà chúng ta sống với tánh chân không của con vẫn bản lai chói sáng là thế nào? Bây giờ mình nhất tâm niệm Phật để nhờ thần lực Phật, mà cũng nhất tâm tin chắc cái tánh Phật của mình nó cũng như Phật, nó thường trụ ở khắp mười phương, nó dù ở cảnh nào nó cũng vẫn ở đây, theo như ở đây nói bản lai nó vẫn chói sáng, nghĩa là cái tánh nó biết nó vẫn đứng tại đây, cái tánh Phật của mình nó không bị hỏng, nó không bị hư dù ở hoàn cảnh nào. Thế tin chắc như vậy, cứ một lòng niệm Phật, tin rằng tánh của mình cũng đồng thể với Phật, như Phật không khác, vậy cứ nương vào Phật mà giải thoát. Không giải thoát bằng cách ấy, bằng cách ấy là cách nào? Với tánh chân không của con bản lai vẫn chói sáng. Nghe cái câu mình vừa đọc á, thì bây giờ nếu không thể giải thoát bằng cách ấy, vậy bây giờ Diệu Thuần cho biết cách ấy là cách nào? Nếu mình chưa quen thiền định, mình thiền định chưa học Lăng Nghiêm, chưa nhận được ra cái tánh chân không của mình bản lai nó vẫn chói sáng, nếu mình chưa được học, chưa được quen, chưa tu tập, chưa quen cái việc này, thế thì bây giờ đó, cho nên nói là nếu không thể giải thoát bằng cách ấy, vậy thì bây giờ làm thế nào? Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Gặp những cái sự khó khăn, các cái cảnh nguy hiểm nó hiện lên mà mình chưa có nhớ được cái chân tâm bản tánh của mình thường trụ bất động, mình chưa nhận được cái chuyện ấy, thì bây giờ cứ một lòng tín thành Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu mà Nam mô A Di Đà Phật được thì càng hay, bởi vì rằng niệm Phật để cầu vãng sanh. Mình sợ cái lúc ấy nó sợ quá rồi đó. Mà sợ quá rồi cho nên rằng niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, nó là cái thói quen của chúng ta. Khi gặp những cảnh hết sức sợ hãi thì nhớ đến Đức Quán Thế Âm dễ hơn là nhớ đến Đức Di Đà. Thế cho nên lúc này là cái lúc mà gặp những cái cảnh nguy hiểm, nó đã tới lúc, những cái phần hai này là cái vị này, cái nghiệp báo đã tới cái lúc mà những các cái cảnh khổ nó hiện lên. Cho nên rằng ở đây khuyên cứ nhất tâm tin có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong lòng, một lòng niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà đây lại dặn dò điều này quan trọng, chớ có sao lãng. Đó. Nên nhất tâm cứ tin tưởng Đức Quán Thế Âm ở ngay tâm mình, thế nào Ngài cũng cứu cho mình ra khỏi được các cái nơi hiểm, nơi nguy hiểm, Ngài cũng đưa mình về được cảnh giới an lành. Tiếp.
Lúc sống dù đuôi điếc, thân trung ấm nay đủ sáu căn, đi qua sông núi rất nhanh chóng, thấy nghe rất xa.
Lúc sống thì đuôi, nhưng mà bây giờ thấy rất xa, thấy cả chuyện bên tàu. Tuy cái lúc sống thì điếc, nhưng mà bây giờ nó nghe được cả chuyện bên Mỹ. Mình là người mà nó xưa nay nó tin tưởng thì nó rất gần mình. Nếu mà mình nói xấu nó lúc bây giờ là nó giận lắm. Thế cho nên rằng nó thấy rất xa, nó nghe rất xa. Cái lúc bây giờ đừng thì thầm bảo ôi giờ cái ông ấy lúc sinh tiền thế này thế khác, thì là nó nghe được hết, nó biết hết. Thế cho nên mình phải giữ cho tâm người ta được bình tĩnh, đừng có những cái thái độ để cho cái người chết người ta mất lòng. Mình không thấy người ta nhưng người ta thấy mình. Mình không nghe được người ta mà người ta nghe được tiếng của mình. Cho nên trong gia quyến phải giữ gìn cẩn thận. Ở đây khuyên thân trung ấm nên thế nào? Khi không bây giờ thấy mình nhìn thật xa, nghe thật rõ, mà lúc sống thì đuôi thì điếc, mà bây giờ đi qua sang bên tàu chẳng cần đến một loáng, nhanh hơn điện. Thế ở đây khuyên thân trung ấm thế nào?
con chớ mừng việc đó. Phải biết thân trung ấm của ai cũng vậy.
Tính cái tánh linh của chúng ta, nó rất khôn, nó rất thiêng.
Tiếp.
Gió nghiệp cuốn con đi lang thang, không thể tự dừng nghỉ.
Chúng ta đã nói tới rồi đây, mà chị quên nhắc lại. Gió nghiệp này là cái gì? Con đi lang thang, không thể dừng nghỉ. Thì bây giờ chúng ta có cái thân bằng xác thịt, cho nên chúng ta cũng suốt từ sáng đến giờ nghĩ hết cái này sang nghĩ khác. Cái tâm của chúng ta khởi niệm từ sáng đến giờ, nghĩ chuyện này rồi lại cái kia. Thế mà đâu có phải chỉ từ sáng đến giờ, ngày hôm qua có thấy không? Thế từ lúc má sinh ra đến giờ có thấy không? Cái tâm cứ biến hóa suốt ngày, nghĩ cái này, nghĩ cái kia, lại nghĩ tới cái nọ, có không? Đấy, cái vọng tâm của chúng mình. Cái ấy là cái gió nghiệp đấy. Chúng ta cho đến hiện tại bây giờ chúng ta vẫn sống với cái gió nghiệp này. Nhưng chỉ có điều là bây giờ thì chúng ta còn cái thân hiện tại, nó còn vướng mắc đây. Cho nên chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, nhưng cái tâm của chúng ta nghĩ tới nghĩ lui nhưng nó vẫn có nơi nương tựa. Còn cái bài mấy hôm trước cho mình vừa học đấy, nói đến cái gió nghiệp nó thổi khiến cho cái tâm của chúng ta nó cứ lung lay, nó không an định, cứ như là cái màn nhện mở trước gió, nó cứ thế thổi bay đi như cái màn nhện nó thổi trước gió. Mà lúc bây giờ không có cái thân, cho nên cái người ấy cứ tự thấy mình cứ bay đi, người ta gọi là cô hồn độc thể, cứ bay đi mà không biết đi tới đâu, nhưng mà cứ thấy bị dẫn đi, cứ như là có gió nó thổi để mà phải đi. Cho nên các cụ gọi là, ở đây gọi là gió nghiệp. Đấy. Cho nên các vong linh người ta thèm khát, khó khăn, phải có một cái thần lực nó mới chịu bỏ ra, bởi vì nó thèm khát một cái sắc thân lắm, thèm khát một cái cùng cực. Thế lúc bây giờ cái tâm nó cứ như là bị gió nó đẩy đi, cái nghĩa là các thứ biến hóa của mình, cái thói quen như thế mà không có dựa, không có nơi nương tựa, không có chỗ bám víu, cho nên nó cứ thế nó biến hóa, thì cái người cứ thấy mình bị chuyển động như thế mà không có sức mà tự lực mà đứng lại được. Thế cho nên bây giờ là lúc chúng ta phải tu, phải an định cái tinh thần lại, đừng nuôi cái thứ gió nghiệp ấy nữa, để đến lúc bấy giờ thì thật là đáng thương. Còn bây giờ tập an định cái tinh thần lại, nhất người tu thiền định thì tu thiền, còn chúng ta thì cứ chất nhất tâm niệm Phật, đừng để cái tâm nó có cái thói quen biến hóa. Chúng ta cứ biến hóa như từ sáng cho đến tối, thế cho nên cái tâm nó không có chỗ nương tựa. Thế thì cái ấy gọi là gió nghiệp. Đây nói gió nghiệp cuốn con đi lang thang mà con không thể nào tự dừng tự nghỉ được, cứ thế biến hóa, cứ thế chuyển động, cứ thế di chuyển, cứ như là có cảm giác như mình bị một cái gì, một cái gió nào nó thổi mà mình cứ phải đi mà không biết đi đâu.
Con thấy rõ bà con dòng họ, nhưng họ không thấy con, không nghe con nói. Cẩn thận chớ bực mình, vì tâm sở sân giận đưa về ba đường ác khổ. Lúc này chỉ nên nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Bi, cứu con thoát các hiểm nguy. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 20 tràng.
Chúng ta đã nói tới đến bên cạnh mình, nhưng mình đâu có trông thấy. Thế họ nói chuyện với mình mà mình đâu có nghe. Cho nên những các vong linh này ta dễ bực mình lắm, khổ lắm. Cứ thấy mẹ con chết thì cứ về cứ thấy mẹ ngồi khóc, mà càng bảo là con đứng đây mẹ không khóc nữa, nhưng ba mẹ đâu có biết. Thế cho nên cái đứa trẻ nó phải bực, nó phải khổ, nó cứ thế. Là ngay chỗ này này, Cái hồi đó có một cái nhà ở ngay đường đi, có một ni sư thầy chắc biết cái chuyện này. Thế con bé nó mới có 12 tuổi mà nó đi học, thế rồi nó chết. Mà ngày nào cứ 5 giờ chiều thì cả nhà vẫn thấy nó đi về, cứ thấy nó đi học về, chiều nào cũng thấy nó đi vào trong nhà, thấy nó hiện hẳn hình lên, mà chiều nào cứ thấy nó đi vào trong nhà, nó đi vào. Cái đấy các vong linh, các cái thân trung ấm, thông thường thì mình không trông thấy, nhưng cái con bé này thì cả nhà trông thấy, mà ngày nào cũng như ngày nào. Để sau đó nỗi phải phá cái nhà đi đó, cái nhà bà dần ở ngay đấy, ngay trước cửa nhà mình đấy. Thế cho nên là những cái thân trung ấm nó vẫn về, nó vẫn nhớ tưởng thương quý cha mẹ anh em. Chỉ đến khi nào mà hoặc nghĩa là quá hết 49 ngày thì nó mới đỡ, nhưng cái con bé này 49 ngày rồi nó vẫn còn về, tức là nó kẹt là ma quỷ, nó không có đi đầu thai được đấy. Thế cho nên những các vị ấy lại càng thương nhớ những người thân của mình, lại càng về, mà về thì mình lại không trông thấy, thế cho nên nó bực bội. Mà ở đây nói là nếu mà khởi cái tâm sân giận lên thì cái quang ấy đã đọa xuống rồi. Cứ một cái niệm khởi lên mà hờn giận tức tối là một cái bước đọa xuống. Thế cho nên tội nghiệp lắm. Tại người thân nên lập đàn niệm Phật suốt để mà được 49 ngày hay hơn nữa càng hay. Càng tụng kinh càng niệm Phật thì các vong người ta có nơi nương tựa, có nơi tin tưởng. Mà theo như đây nói, người ta anh linh cho nên người ta sáng. Cho nên là dù mình đọc những cái bài khó, người ta nghe người ta hiểu, chúng mình thì không hiểu, nhưng mà những cái vong ấy người ta nghe người ta hiểu được. Cho nên đây tổ cứ khuyên chúng ta là cứ đọc thật nhiều, để người ta đang ở bên cạnh mình đấy, mà người ta thấy mình để tâm đến người ta, lo cho người ta, đọc cho người ta nghe, thì lúc bây giờ đó là nơi nương tựa, mà không nơi nào hơn. Thì bây giờ chỉ có lòng tín thành. Ở đây nói chỉ có hai cách. Một ấy là cái vị tu về thiền định thì an định vào cái tánh chân không của mình, giải thoát. Còn vị nào tu về tịnh độ thì cứ một lòng tin, niệm Đức Di Đà hay niệm Đức Quán Thế Âm. Lúc bây giờ chỉ có một phương pháp ấy thôi. 49 ngày thì cái thân này sẽ thấy những cảnh gì?
Từ nay đến 49 ngày, những luồng gió khủng khiếp, con sống trong một vùng tối đen dày đặc ghê rợn, những âm thanh đe dọa, những hung thần ác quỷ hiện lên với đủ thứ võ khí, những mưa tuyết lạnh thấm, hoặc tiếng lửa cháy, hoặc tiếng gió rít.
Đang chịu cái cảnh nào là vùng tối đen ghê rợn, nào là hung thần ác quỷ hiện lên, nào là tiếng lửa cháy, nào là mưa tuyết lạnh thấm. Đấy, cái cảnh đối với sáu căn bây giờ đang sợ hãi quá, thì cái vong linh ấy người ta làm gì? Ở trong cái cảnh khổ ấy mà cứ cuồng, cứ sợ là chạy, nhưng mà không có cái chỗ trở về. Tức là đây nói cái cảnh ngộ của cái người chết lúc bây giờ, muốn tìm một nơi nương tựa mà không có nơi ẩn trú. Đọc tiếp.
Người ta sợ hãi quá, cứ cắm đầu chạy, tuy chẳng biết về đâu. Trước mắt là những hố sâu thăm thẳm.
Đó, những cái hố này là những cái gì đấy? Tâm của mình, lúc sống là những cái hố sâu thăm thẳm, tham sân si. Thì bây giờ những cái hình tướng nó hiện lên. Mình đang ở trong những cái cảnh, bước chỗ nào chỉ là cái hố. Cho nên sợ hãi, không có lối đi mà phải chạy trốn, mà lại không có lối đi. Đọc tiếp.
Nguyễn Thị A con ơi, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cứu vớt con đừng đọa lạc tam đồ. Dù thân con không thể ở yên, cứ bắt buộc phải tiến tới, con cố gắng an định tinh thần. Dù sướng, dù khổ, cũng chỉ là nghiệp lực an bài.
Sao mà cái thân trung ấm này lại không thể ở yên, cứ bắt buộc phải tiến tới, nghĩa là đầu đuôi xa. Tức là ban nãy nói chuyện về cái gió nghiệp đó. Tức là làm sao? Cái tâm của mình từ sáng đến giờ nó có an định không? Đấy, bây giờ mình vẫn thế đấy. Cái tâm của mình nó cứ biến hóa triền miên, cứ từ sáng đến giờ nó đâu có an định một tí nào. Thì cái lúc này cái người này nó cũng thế. Cái tâm nó biến hóa mà không có da thịt xương nương tựa, cho nên cứ có cái cảm giác như là mình bị, không biết là cái thân mình nó cứ biến tràn của mây đi, mà mình không có cái cách nào mà dừng lại cả. Thì có cái cảm giác như có gió nó thổi à. Cho nên cứ bắt buộc phải tiến tới, nghĩa là cứ biến đến cảnh này rồi lại biến đến cảnh kia, thấy như là mình đang tiến đến cảnh nào, nhưng mà sự thật đó chính là cái tâm mình nó đang biến hóa. Thì bây giờ nó đang biến thế nào thì cái lúc ấy nó cũng biến như thế. Nó vẫn có cái nghiệp, cứ vọng tâm khởi vọng, thì cứ thế biến hóa triền miên. Thì cái lúc bây giờ mình không có cái da thịt xương để dựa nương, thế nó cứ như là cái bóng đèn lấp la lấp lánh, cứ biến tràn cung mây đi, thì cứ biến thấy cảnh này rồi lại biến thấy cảnh kia. Đấy là cứ các thứ cảnh nó cứ hiện lên trước mắt. Mà cái vị này thì cứ có cảm giác như là mình bị một cái năng lực gì không biết, mà cứ phải tiến lên mà cứ phải đi, nghĩa là cứ phải xê dịch biến đổi, không dừng được. Thế thì ở đây dù là không thể ở yên, cứ bắt buộc phải tiến tới, nhưng mà khuyên con nên làm gì?
Con cố gắng an định tinh thần.
Nhưng mà thật cái người có an định được không? Khuyên thế này thì cứ khuyên, bởi vì chỉ có một cách an định là mới được yên thân. Nhưng mà người này tới cái lúc ấy khó lắm mà người ta định được. Tiếp.
Dù sướng dù khổ cũng chỉ là nghiệp lực an bài.
Thế nào là sướng mà thế nào là khổ? Cái lúc này cái thân trung ấm, thế nào là gặp cảnh sướng, thế nào là gặp cảnh khổ? Sướng tức là gặp những đàn hát, người ta ca hát, hoặc là thấy những các thiên nữ, gọi là cảnh sướng. Vậy thì cảnh khổ mình trốn chạy đã đành, cảnh sướng mình có nên à tới không? Dĩ nhiên là đọc tới đây thì không còn nói chuyện cảnh trời nữa. Tới đây là chỉ những cái cảnh của cái người mà đọa lạc thôi, cho nên không có cảnh trời. Tới đây mà thấy những cái cảnh đẹp như là ở trong Kinh Lương Hoàng có nói minh bạch thế. Nói nào nhỉ, có nhớ trong Kinh Lương Hoàng không? Cũng thì thật nhiều nhưng có nhớ không? Trong Kinh Lương Hoàng có nói rằng tới lúc bây giờ cái người này thấy có một cô gái đưa mang xe tới rước, rồi lại có thấy có hoa sen, thấy mừng quá trèo lên xe để được đi theo cái người tốt đẹp mà cũng được người ta đón rước. Nhưng mà bước chân lên xe rồi thì thấy cái gì? Con trùng bằng sắt nó chui ra, nó chui vào từng chân lông nó gì á, thì ra đấy là quỷ, nó hóa cái cảnh vui để nó đánh lừa, rồi nó đưa vào địa ngục. Vị tới cái chỗ này ấy, là những vị mà vào cái thân trung ấm đã rơi vào cái hoàn cảnh đây, đã cầu nguyện đừng có đọa tam đồ, cho nên gặp cảnh vui thì cũng phải đề phòng, mà gặp cảnh khổ thì dĩ nhiên là đừng có bực bội tức tối. Đọc tiếp.
Lúc này con chỉ có hai việc nên làm. Một, thiền định. Hai, cầu nguyện.
Ở đây nói đi nói lại, chỉ có một phương pháp. Thế các vị thiền định thì an định cái tâm lại. Mà các vị tu tịch độ ấy, thì cứ một lòng mà cầu nguyện. Này. Thì bây giờ chỉ có một phương pháp ấy mà thoát thôi. Chứ đối với cảnh vui cũng đừng tham, mà đối với cảnh khổ cũng đừng giận. Thế nhưng lúc bây giờ có nhớ được như vậy không nhỉ? Thế thì phải làm nào? Chúng mình đây làm thế nào để ra khỏi những cái khổ này? Ngay bây giờ chúng ta phải tập đi. Một mặt thì tập nhớ Phật, tin Phật, niệm Phật. Còn một mặt ấy, trong đời sống chị em sống với nhau đây, hàng ngày, những cái mắt thấy, những cái tai nghe, trong nếp sống hàng ngày, mình phải tập tha thứ, khoan dung. Đừng để cái cảnh ở trước mắt với ở bên tai mình ấy, nó kích thích. Bây giờ mình tập làm sao mà mình sống được bình an trước tất cả những chuyện trái tai gai mắt. Người ta có vu oan mình những chuyện tày trời ấy, cũng tập bình tĩnh và thản nhiên. Bởi vì đây nhớ rằng là những cái tội báo của mình từ bao nhiêu kiếp. Trong kinh Phật nói đi nói lại, những vị tu Bát Nhã, những vị học kinh Bát Nhã mà lại cứ bị người ta nói cho mình đủ các thứ chuyện này chuyện kia, thì đấy, theo như lời kinh nói, thì mình phải nhớ rằng đáng lẽ cái tội báo kiếp trước ấy, hoặc là có giết người, hoặc là đã làm những cái tội đáng phải đọa địa ngục, nhưng mà kiếp này nhờ người ta đem cho mình chuyện nọ chuyện kia thì mình được tiêu tai giải nạn, coi như trả cái nợ mà trả nhẹ đi. Những người đã tu ấy, đấy, thì được trả nhẹ tội. Thế cho nên bây giờ gặp những các cảnh trước mắt bên tai, và những người ta phản, ta làm chuyện nọ chuyện kia, thì mình nên nhớ rằng đó là mình đã có cái chổi để quét sạch những các cái nghiệp quá khứ. Đấy là một cái mừng, mình được thoát cái nghiệp. Mà thương cho những cái người kia, người ta đang tạo nghiệp đấy, thì người ta nói mình, người ta xoay sở mình, thì cái người ấy đang gieo nghiệp, đang đọa địa ngục đấy. Cho nên mình khởi cái lòng từ bi, thương xót. Nếu được như vậy thì cái tâm của mình là tâm lành, thì sẽ đi về cảnh giới thánh hiền, thì mới thoát được những cái hiểm nguy này. Nhưng mà cái việc này chúng ta phải tập ngay từ bây giờ. Bây giờ chúng ta cũng đang sống bằng những cảnh hiện tại ở trước mắt bên tai đây, thì gặp cái vui chớ vội mừng, mà gặp cái dở thì mình tập cứ chỉ có một lòng tha thứ khoan dung, tin chắc rằng mười phương Phật Bồ Tát Thánh Hiền thấy rõ mình, cho nên không quản ngại là người ta gây oan gây ức. Bởi vì mười phương Phật thấy mình rõ ràng, còn người ta lầm thì việc của người ta. Nhưng mà khởi cái tâm thương xót thì như vậy, chỉ có một cách ấy là mình mới thoát được những cái nguy này. Nhưng mà phải tập từ bây giờ. Quý vị phải tập thấy mình hiện tại đang ở cực lạc. Bao nhiêu những cái gì trái tai gai mắt, khởi cái tâm tha thứ khoan dung. Đó là cái phương pháp duy nhất để đến cái ngày ấy chúng ta giải thoát. Hiện tại chúng ta giải thoát thì biết chắc ngày mai sẽ giải thoát. Còn hiện tại đây chê cô này, trách cô kia, phiền cái nọ, thì biết chắc rằng ngày mai những cái chuyện này nó sẽ tới với chúng ta. Thế cho nên tập ngay từ bây giờ là lúc chúng ta còn có thể tập được. Cho đến cái lúc này thì không kịp nữa rồi. Tiếp.
Có thể nhiều lần con tìm cách trở về xác thân, nhưng đâu còn thân nữa, nên người ta tìm cách tái sanh.
Nhiều lần con tìm cách trở về xác thân, nhưng mà chính cái bản thân nó lúc bây giờ, thân của nó cứ biến hóa. Bởi vì cái lúc bây giờ nó chỉ có cái tâm, cái vọng tâm thôi. Cũng như chúng mình bây giờ, cái vọng tâm mình nó cứ biến hóa cả ngày. Nhưng mà cái da thịt xương lúc bây giờ lại không có chỗ nương tựa nữa. Thế cho nên lúc bây giờ nó chỉ có cái vọng tâm, nó cứ biến, thành ra nó cứ tự thấy nó biến hóa. Nó cứ như là có gió thổi, nó chuyển biến không ngừng. Cho nên nó khổ lắm, nó không an định cái thần lại được. Lúc bây giờ là nó khổ vô cùng. Không những là khổ bằng cái cảnh ở bên ngoài, mà chính cái bản thân trung ấm nó khổ vô cùng. Nó cứ biến hóa đủ thứ mà không tự dừng lại được. Thế cho nên lúc bây giờ nó tìm cách để nó trở về xác thân. Nó ước mong cùng cực nó có một cái xác thân. Cùng cực làm thế nào được đi đầu thai. Nó lấy làm khổ, ước có thần lắm. Tiếp.
Nguyễn Thị A nên nhớ kỹ, thân là gốc khổ, chớ có ước mong.
Cái câu này là nhắc cái gì đây? Bây giờ nó đang ước có một cái thân để nó nương tựa, nó thoát cái cảnh, cái tình trạng, cái thân như cái bong bóng cứ biến hóa triền miên mà không có dựa nương, như là bị gió nó búng ở giữa trời hư không, cho nên nó khổ lắm. Thế mà bây giờ nó mong ước một cái thân thì nó tìm cách để nó đi cầu, mà cái tâm mà phàm đã mong ước cái gì ấy, thì sẽ được cái đó. Mong ước có cái thân thì sẽ đi đầu thai, dù là đầu thai vào những cái nơi đọa lạc, lúc bây giờ là bả đầu đâm đầu vào. Thế cho nên đây cái người sáng suốt mới nhắc nhở là con phải nhớ thân là gốc khổ, chớ có mong ước cái gốc khổ làm gì. Con đọc tiếp.
Chỉ nên nhẫn nại một lòng cầu nguyện Đức Quán Thế Âm. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 20 tràng.
Nhẫn cái gì? Chịu cái thân không có xác, không có thể chất. Con hãy tạm nhẫn chịu đi cái khổ của cái thân mà không có thể xác. Thì con phải nhẫn chịu cái cảnh nó biến hóa đó, con tạm con nhẫn chịu đi. Mà con cứ niệm Đức Quán Thế Âm đi thì con sẽ được thoát vĩnh viễn. Chứ nếu mà bây giờ cầu đi đầu thai, rơi vào bụng con trâu, con bò, con gà, con vịt, thì cái kiếp luân hồi ở những cái khổ này không biết đến thế nào cho cùng. Thế cho nên khuyên nhẫn chịu cái cảnh khổ này đi. Lúc bây giờ cái thân của Trung Ấm, bản chất của nó lung lay, nó không yên, cho nên nó khổ lắm. Cái này chúng ta có ở lúc bây giờ mới thấy được cái khổ này, còn bây giờ chúng ta tưởng tượng thì thật ra chúng ta chỉ biết nó có một phần rất ít thôi. Mà những cái khổ này á, bọn mình đã chịu từ lịch kiếp rồi đấy, rồi bây giờ mới tạm thời vào bào thai ra có cái thân xác này đấy. Thì đỡ cái khổ cái lúc Trung Ấm biến hóa xê dịch ấy. Nhưng mà rồi tan cái thân này đi thì lại rơi vào cái cảnh ấy. Thì ở đây các bậc trí giác, các ngài khuyên cứ một lòng niệm Đức Quán Thế Âm, ngài sẽ đưa mình về cảnh giới bình an, chớ có tìm đường đầu thai những các cái nẻo làm trâu làm bò làm ma làm quỷ, khổ lắm. Quỷ cũng có loài thai sinh thân, đẻ trứng đẻ con, thì làm quỷ hay là làm bằng xanh đều là cảnh khổ cả, chớ có cầu có cái thân.